Express.
Ở nhà thì ông chồng ổng chưa có bị lần nào hết, mà trong khi đó chị bị tới 2 lần F0, cũng 5 ca đầy đủ mà sao cũng vẫn bị. Ở gần có bà hàng xóm á, bà chị bạn á, bà bị nhiễm 4 lần luôn, thấy khủng khiếp luôn.
Người ta nhiễm cái lần này là lần thứ 3 rồi, nhưng mà thực ra cũng ngỡ ngàng là mình bị nhiễm nhiều lần như vậy, nhưng thấy vẫn khỏe khoắn bình thường, không có cái triệu chứng gì hết á.
Vâng. Hiện nhiều người phản ánh việc nhiễm COVID-19 2-3 lần, thậm chí tới 4 lần trong một thời gian ngắn. Vì sao lại như vậy? Việc tái nhiễm nhiều lần có nguy cơ gì? Hôm nay chúng tôi đã kết nối với bác sĩ Huỳnh Quyên Trần, hiện đang làm việc tại Mỹ. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay ngày 27 tháng 4. Chào bác sĩ. Theo như quan sát của bác sĩ, thời gian gần đây thì tình trạng tái nhiễm COVID-19 nó phổ biến đến mức nào ?
Cái trường hợp tái nhiễm COVID-19... đặc biệt là tái nhiễm 2 lần, 3 lần thật sự không phải là hiếm, nhưng mà theo thống kê hiện tại thì nó có khoảng chừng từ 4-7, thậm chí 10%, có nghĩa là 100 người sẽ có một vài người có cái rủi ro là tái nhiễm lại ít nhất là 1-2 lần, thậm chí là 3 lần. Thì đây là những cái thống kê chúng ta thấy được từ Anh Quốc, từ CDC và từ những cái nước khác. Hồi xưa là ở Delta, để biến thể Delta, cái số lượng người tái nhiễm có thể nó là hiếm, không có nhiều, nhưng mà tới khi Omicron là nó bùng lên, bà con tái nhiễm quá trời. Nhưng mà tái nhiễm thống kê từ văn phòng của tôi cũng khoảng chừng 5%, dao động từ 5%. Thì tại vì chúng tôi có theo dõi và chúng tôi có nghiên cứu về cái này, có nghĩa là khoảng 10 người thì có rủi ro một người bị tái nhiễm ít hơn.
Dạ. Tỷ lệ tiêm chủng ở Việt Nam thì cũng rất là cao, hầu như là mọi người đều đã được tiêm từ 2-3 buổi hết rồi. Và thông thường sau khi nhiễm COVID-19 thì cơ thể lại sinh thêm kháng thể. Vậy thì có thể lý giải thế nào cho những trường hợp tái nhiễm nhiều lần như vậy?
Vâng, thưa chị, khi mà chúng tôi nhìn vào những cái ca tái nhiễm như thế này, quý vị cứ tưởng tượng sức khỏe chúng ta giống như một cái xuồng vậy, mà virus tấn công và nó đâm những cái lỗ khiến nước tràn vào. Thì cái hệ miễn dịch của chúng ta bịt lại những cái lỗ đó khiến cho chúng ta không có bị chìm. Thì nếu mà cái mật độ virus hoặc là cái nơi chúng ta ở có nhiều virus, hoặc là cái thuyền chúng ta là sức khỏe chúng ta yếu đi, chúng ta dễ bị đục nhiều lỗ, thì cái hệ miễn dịch nó không có đẩy ra được hết virus đó, hoặc là đẩy rồi nhưng mà tại vì chúng ta vẫn sống trong vùng dịch, chúng ta vẫn tiếp xúc với người bị bệnh, thành là chúng ta bị lại. Thì cái việc tái nhiễm này tùy thuộc rất nhiều vào cái vị trí chúng ta ở. Tính ví dụ là những cái nghiên cứu chỉ ra là những cái y tá, những nhân viên y tế ở Ấn Độ thì có cái tỷ lệ tái nhiễm 7-10% so với những con số từ Anh Quốc chỉ có 4%. Có nghĩa là những người mà tiếp xúc thường xuyên, quý vị cũng biết Ấn Độ là một trong những quốc gia mà bị tổn hại nặng nề trong cái đợt COVID vừa qua. Thì cái lượng y tế, bác sĩ họ phải tiếp xúc rất là nhiều, và dĩ nhiên là cái tỷ lệ tái nhiễm của họ cũng sẽ cao hơn bình thường. Thì nó ngắn gọn lại là tùy vào cái chủng biến thể. Omicron là một trong những biến thể rất là dễ lây lan, chỉ cần chút xíu thôi nó lây lan nhanh lắm. Và cái thứ hai là cái môi trường chúng ta, và cái thứ ba là dĩ nhiên là cái cơ địa chúng ta, sức khỏe chúng ta như thế nào. Cái việc mà chích vaccine đó quý vị, giảm cái rủi ro chúng ta nhập viện, giảm rủi ro chúng ta nhiễm virus, nhưng mà nó không có giảm hoàn toàn 100%. Chúng ta vẫn có thể nhiễm virus và vẫn có thể nhiễm bệnh COVID-19 mặc dù đã chích 2-3 mũi. Nhưng mà một khi mà chúng ta nhiễm bệnh rồi thì cái bệnh này nó nhẹ hơn, cái triệu chứng cũng nhẹ hơn.
Có những người chưa từng nhiễm dù cả nhà đã là F0 rồi, nhưng mà ngược lại thì cũng có những ca nhiễm đến 3-4 lần. Vậy thì điểm khác biệt ở đây là gì hả bác?
Cái khác biệt lớn nhất là cái hệ miễn dịch của mỗi người khác nhau. Và cái khác biệt thứ hai là có thể họ đã từng nhiễm virus rồi nhưng mà họ không có triệu chứng. Một cái ca rất là cơ bản bên đây là chồng chăm sóc vợ, thậm chí vợ nhập viện ICU, vợ tử vong vì COVID nhưng chồng không có bị. Nhưng mà truy ngược ra hồi xưa thì mới thấy là đã có kháng thể với con virus này, có nghĩa là người chồng đã từng nhiễm nhưng không biết. Là cái cơ địa mỗi người mỗi khác nhau và hệ miễn dịch cũng khác nhau. Nhưng mà có điều như quý vị nói là cái chuyện nó xảy ra rất là nhiều. Có một vài người cứ nhiễm hoài mà một vài người chưa có nhiễm hoặc là không bị nhiễm, mặc dù sống chung với nhau, chia sẻ trong không gian chung với nhau, cái gì cũng chung với nhau.
Kháng thể COVID-19 được cho là tồn tại trong cơ thể khoảng 6 tháng. Vậy thì có những ca test lại và dương tính chỉ sau 1 tháng. Thì liệu những ca như vậy thì chúng ta có thể xem là tái nhiễm hay không?
Cái định nghĩa của tái nhiễm chị là 3 tháng giữa hai cái khoảng cách test dương tính, có nghĩa là một lần dương tính rồi sau đó chúng ta chữa hết triệu chứng và chúng ta không còn bệnh, rồi sau đó bị positive một lần nữa thì chúng ta dùng cái khoảng cách 90. Tôi nói cái 90 ngày này chỉ là tương đối thôi, tại vì cái nghiên cứu từ tạp chí Nature, họ chỉ ra là dùng cái 90 ngày này là có thể thống kê gần hết những cái trường hợp tái nhiễm. Tuy nhiên tôi muốn nhắc cho quý vị nhớ là sẽ có những cái trường hợp tái nhiễm chỉ trong vòng 1 tháng thôi. Có thể là giống như quý vị nói, là tại sao? Tại vì cái hệ miễn dịch có thể yếu hơn hoặc là cái vùng đó cái mật độ virus nhiều hơn và ở nơi đó chúng ta tiếp xúc nhiều hơn chẳng hạn. Thì ở biến thể Omicron ấy, những cái cầu gai đó dễ dính vào cái tế bào chúng ta hơn. Tại vì mỗi lần virus nó dính vào bề mặt cái tế bào chúng ta thì chúng ta có những cái kháng thể đẩy nó ra, nhưng mà với cái Omicron, cái thay đổi protein khiến cho nó bám tế bào chúng ta tốt hơn. Một khi nó bám rồi thì cái tốc độ mà nó gọi là trao đổi, nó nhập giữa cái màng virus và cái màng tế bào nhanh hơn. Những cái biến thể về cái cấu trúc của protein cầu gai là những cái nơi mà nó bám vào giúp cho virus này nó nhanh hơn. Và nó cũng khiến cho cái, chính vì cái cấu trúc thay đổi khiến cho cái khả năng nhận biết từ kháng thể chúng ta bớt đi. Tôi nói một cách ví dụ đơn giản thôi, quý vị nhớ là chúng ta dùng vaccine đó, là chúng ta dùng biến thể alpha. À, cũng giống như bây giờ tôi dạy cho con cái chúng ta là à, cái xe đó là Mercedes, nó có bốn bánh, nó có cái hình ngôi sao, nó màu đen. Nhưng mà tới biến thể Omicron thì cái xe vẫn còn bốn bánh, nhưng mà nó không còn cái logo nữa, mà nó đổi vào cái logo của VinFast chẳng hạn. Mặc dù nhìn cũng giống giống vậy, nhưng mà lúc đó con cháu chúng ta sẽ hơi confused. À, nhìn nó giống mà nó không phải. Thì trong lúc mà chúng ta confused, chúng ta chưa có thật sự quyết định là đánh hay không, thì nó đã vào cơ thể chúng ta, nó lây tiếp. Thì cái đó chính là cái vấn đề là những cái vaccine á, nó kích thích tạo ra nhiều kháng thể đặc hiệu. Nhưng mà cái độ mà nhận biết thật sự á, quý vị phải hiểu rằng là kháng thể đặc hiệu nó chỉ nhớ nó giảm lại, chứ thật sự để mà nhớ chính xác cũng nhận chính xác thì nó không có tốt.
Theo quan sát của bác sĩ, ở những ca tái nhiễm nhiều lần á, thì biểu hiện hay là triệu chứng khi mà nhiễm thì nó khác biệt như thế nào so với mỗi lần nhiễm lại?
Vâng, thì theo như những cái nghiên cứu mà tôi đọc cũng giống như là những bệnh nhân mà tôi điều trị, thì cái nếu như cái triệu chứng là ABC thì cái việc tái nhiễm lại vẫn có thể là ABC mà nó nhẹ hơn. Tuy nhiên tái nhiễm vẫn có thể kèm theo những cái triệu chứng mà lần đầu không có. Tôi ví dụ như là bị nhức đầu, bị mệt mỏi, bị đau khớp. Những cái biến thể ban đầu và biến thể bây giờ, cái rủi ro tái nhiễm nó cao hơn. Tại vì ở mỗi cái biến thể nó thay đổi là chúng ta có thể nói là gần như là một cái virus khác nhau. Ví dụ như là biến thể Delta và biến thể Omicron là hai cái biến thể khá là khác nhau. Thành ra cái người đã nhiễm Delta rồi, chích vaccine rồi, nhưng một thời gian sau, nếu như cơ địa của họ bị yếu, họ vẫn rất là dễ bị tái nhiễm với biến thể Omicron. Tuy nhiên, nếu như một người đã nhiễm biến thể Omicron rồi, thì cái rủi ro mà người đó nhiễm lại cái biến thể đó nữa, nó lại không cao, nó rất là thấp. Đơn giản là cái kháng thể đặc hiệu bây giờ, nó nhận ra cái biến thể Omicron tốt hơn.
Nhiều nhà khoa học trên thế giới thì cho biết nguy cơ tái nhiễm của Omicron cao gấp từ 2 đến 3 lần so với những cái biến chủng khác. Tuy nhiên, chủng này được cho là ít gây triệu chứng nặng. Vậy thì việc tái nhiễm nhiều lần như vậy thì gây ra những cái nguy cơ gì?
Cái nguy cơ mà chúng ta nói nhiều nhất là hậu COVID. Thì với những người này cái rủi ro rất thấp. Tại vì đa số những cái trường hợp mà hậu COVID mà chúng ta lo lắng là họ có triệu chứng và cái bệnh nền và họ bị ví dụ như Delta. Delta là một trong những cái biến thể nặng nhất. Rồi Omicron bây giờ thì có vẻ như nó nhẹ hơn. Thì nếu như Omicron mà bị nhiễm mà không có triệu chứng gì thì hầu như quý vị sẽ hồi phục hoàn toàn. Quý vị cũng phải nhớ là cái việc hồi phục này tùy thuộc rất là nhiều vào cái việc chúng ta tập thể dục, chúng ta phục hồi chức năng, chúng ta chữa những bệnh nền. Tôi nói nhiều lắm trên VNExpress, quý vị có thể nghe lại. Chúng ta cần phải tăng cường cái hệ miễn dịch của mình trước khi mà chúng ta nghĩ tới việc phục hồi hoàn toàn.
Với những trường hợp tái nhiễm thì có cân nhắc tiếp tục sử dụng Monopiravir nữa hay không hả bác?
Thậm chí là cái Monopiravir hoặc là Paxlovid là những cái thuốc đặc trị mà tôi cho, tôi đều khuyên bệnh nhân rất là cẩn thận. Quý vị phải nhớ đây là những cái loại thuốc kháng virus cực kỳ mạnh, mặc dù chúng ta uống ngắn trong một vài ngày thôi nhưng mà có thể có những tác dụng phụ nguy hiểm. Quý vị có thể chữa ở nhà không sao hết, nhưng mà at least ít nhất nói chuyện với bác sĩ của mình là tại sao.
Vậy thì đối với những triệu chứng hậu COVID thì sao? Việc tái nhiễm nhiều lần có khiến cho các triệu chứng hậu COVID nhiều và nặng hơn hay không?
Với cái người hậu COVID mà tái nhiễm á, quý vị cứ nghĩ là như thế này, giống như cái căn nhà nó bị cháy một lần rồi chúng ta chữa cho nó hết cháy, có thể cháy thêm lần nữa, chúng ta chữa cho nó bớt cháy, và sau đó bị cháy thêm lần thứ ba, cháy hai lần, cháy ba lần, nó sẽ nặng hơn cháy một lần. Là tại vì cái phổi chúng ta hoặc những cơ quan khác nó bị tổn thương hoặc là tổn thương nhiều hơn nữa. Thế nên với cái người chữa trị hậu COVID, với những người đã nhiễm 2-3 lần thì tôi theo dõi rất là kỹ, cụ thể là phải chụp hình CT phổi rồi xét nghiệm tim, làm nhiều thứ khác để xem là có cái tổn thương nào khác mà chúng ta bỏ qua hoặc chúng ta chưa thấy hay không. Và tái nhiễm cũng giống như là lần đầu cháy gần hết căn nhà, lần thứ hai cháy có một góc nhà, lần thứ ba là cháy chút xíu thôi, nhưng mà vẫn là cháy, vẫn là bị tái nhiễm. Thành ra chữa trị hậu COVID sau này tại Hoa Kỳ và cũng như tại Việt Nam bây giờ là nó thiên về y khoa cá nhân rất là nhiều. Có nghĩa là chúng ta tùy vào cái cơ địa phân tích tình trạng bệnh của mỗi người, rồi chúng ta mới có cái cách điều trị phù hợp. Không phải ai cũng đè ra cho trụ sinh, không phải ai cũng đưa ra cho thuốc làm giãn phổi hoặc là thuốc chống ói, thuốc chống ho, mà phải tùy vào cơ địa của mỗi người. Nhìn chung, chữa hậu COVID mà cho những người bị tái nhiễm nhiều lần phức tạp và khó phục hồi hơn là những người mới nhiễm một lần.
Hiện thì nhiều người sau khi tiêm đủ và đã nhiễm thì thường có xu hướng là khá chủ quan. Vậy thì bác sĩ có nhận định như thế nào về những việc này?
Một cái lời khuyên tôi nói với bệnh nhân, bây giờ chúng ta vẫn còn trong đại dịch COVID-19. Chúng ta chưa có ra khỏi cái đại dịch đó. Tôi nói với vị nghe, ít nhất là Bộ Y tế Hoa Kỳ, Tổ chức Y tế Thế giới và tôi nhớ là Bộ Y tế Việt Nam chưa có công bố là hết đại dịch. Là khi mà chúng ta ở lâu quá rồi, chúng ta mệt, chúng ta lãng, rồi chúng ta tụm lum hết, rồi chúng ta nghe tin đồn, tin bậy trên online. Nhưng mà cái mà chúng ta thực sự cần phải làm, quý vị, chỉ cần đơn giản thôi quý vị, là giữ cho mình một cái hệ miễn dịch tốt, giữ cho mình một cái tinh thần tốt, theo dõi với bác sĩ mà chữa trị những cái triệu chứng. Lúc nãy tôi có phân tích là khi mà chúng ta tái nhiễm, đặc biệt là tái nhiễm lần thứ hai, lần thứ ba, thì cái việc chữa trị nó phức tạp hơn, tại vì nó có dấu hiệu chồng lớn giữa triệu chứng với cái bệnh. Khi mà chúng ta nói về bệnh tim hoặc bệnh phổi, có khi đó là hậu COVID nhưng mà cũng có thể là phổi chúng ta đã yếu hơn hoặc tim chúng ta yếu hơn rồi. Thì cái đó mới là cái khó. Tại vì người bác sĩ phải nhìn thấy được cái nào là cái rủi ro chết người. Cái khó thở, cái mệt hậu COVID vẫn nguy hiểm. Nhưng nó sẽ không nhất thiết chết bằng một cái cơn trụy tim, một cơn nhồi máu đau tim. Có nghĩa là họ tới, họ nói từ họ bị COVID, hậu COVID gì. Nhưng mà tôi chỉ nói là cái triệu chứng là gì. Rồi từ đó tôi mới xác nhận có thiếu máu không, tại sao bị mệt, có thể tiểu đường, có thể nhiều bệnh khác. Tại vì một khi mà chúng ta cứ nghĩ rằng cái bệnh này là do hậu COVID đó, chúng ta quên, chúng ta bỏ sót những bệnh nguy hiểm như tôi nói lúc nãy. Và những cái bệnh nguy hiểm này có khi sẽ giết chết quý vị. Hồi xưa là tôi có những bệnh nhân họ nói là họ thà bị ung thư chứ đừng có bị COVID. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Tại vì bây giờ người ta cũng thấy hiệu quả của vaccine rồi. Quý vị bây giờ đi ra ngoài ăn uống rồi đi máy bay không có đeo khẩu trang, gần như là mọi người không còn nhớ nữa. Thành ra nó nhiều khi nó làm cho mình cũng hơi lo. Cái đó có thể là một cái đợt dịch mới ngâm ngầm.
Vâng, cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ ạ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.